Phẩm Đề Bà Đạt Đa Yếu Nghĩa.
Phẩm này Đức Phật mượn Ngài Đề Bà Đạt Đa và Ngài Trí Tích Bồ Tát, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, con gái của vua Rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi, vân vân, làm đối tượng để hiển bày giáo pháp thâm diệu. Diệu pháp liên hoa mà Ngài đã từng thực hành Bồ Tát Đạo và giáo hóa chúng sanh trải qua vô lượng vô số vô biên kiếp cho đến nay. Hàm ý mang tính ca tụng khen ngợi, khuyến khích hàng đại chúng hãy siêng năng tinh tấn trên đường giáo hóa chúng sinh, hoàn thành Bồ Tát Đạo. Khởi đầu, Ngài nói một đoạn thuở quá khứ của Ngài. Tu hạnh Bồ Tát gặp nhiều thử thách gian nan, nhưng Ngài không cho đó là thử thách, mà đó là trợ duyên cho mau viên mãn Bồ Tát Đạo, cho mau thành tựu lục độ Ba La Mật. Nay xin trích dẫn nguyên văn một đoạn trong phẩm này để chúng ta cùng luận yếu nghĩa. Đức Phật Ngài nói: Ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương, phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề, lòng không thối chuyển, vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, nên siêng làm việc bố thí, lòng không lẫn tiếc, bố thí voi ngựa, bảy báu, nước, thành, vợ con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu, mắt, tủy, óc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng. Thuở đó, nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho thái tử, đánh trống rao lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thời ta sẽ cung cấp hầu hạ. Khi ấy, có vị tiên nhân thưa cùng nhà vua rằng: Ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân cung cấp việc cần dùng, hoặc hái trái gánh nước, hoặc lượm củi nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thuở đó, theo phụng thờ vị tiên nhân trải qua 1000 năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Xuyên qua lời dẫn, chúng ta sẽ có sự nhận xét về yếu nghĩa như sau. Đức Phật nói về quá khứ của Ngài đã từng xuyên suốt thời gian vì cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tinh tấn kiên trì lục độ ba la mật, sáu pháp giải thoát rốt ráo, đó là bố thí rốt ráo, trì giới rốt ráo, nhẫn nhục rốt ráo, tinh tấn rốt ráo, thiền định rốt ráo, trí huệ rốt ráo. Trong lục độ thì có 3 độ đều là nổi bật hơn hết, đó là bố thí độ, trì giới độ, nhẫn nhục độ. Trong 6 độ, tại sao bố thí độ lại được xếp vào hàng đầu? Vì tất cả các loài chúng sinh đều có chung một bệnh là tham, nên Đức Phật mới chế thuốc bố thí để trị tham. Tất cả chúng sinh cũng đều có chung một bệnh nữa là bệnh sân giận, nên Đức Phật mới chế thuốc nhẫn nhục để đối trị sân. Lại nữa, chúng sinh lại cùng có chung một bệnh buông lung, nên Phật chế ra thuốc trì giới để đối trị. Lại, tất cả chúng sinh lại có chung một bệnh giải đãi, Phật chế thuốc tinh tấn để đối trị. Chúng sinh cùng có chung một bệnh nghi lầm, nên Phật chế thuốc thiền định để đối trị. Chúng sinh cùng có chung một bệnh si mê, Phật chế thuốc trí huệ để đối trị. Đó là 6 pháp căn bản của Bồ Tát Đạo mà chư Phật đã trải qua một cách liên tục không gián đoạn. Luận về tánh tham thì có vô lượng loại tham không thể kể xiết. Bồ Tát thấy rõ tai hại của nó, nên Bồ Tát tu hạnh xả ly một cách rốt ráo về ngoại vật như voi ngựa, bảy báu, quốc thành, vợ con, tôi tớ, bạn bè, về nội vật như đầu, mắt, tủy, não, thân, thịt, tay chân, chẳng tiếc thân mạng chỉ vì cầu Phật đạo. Yếu nghĩa này cho ta thấy Bồ Tát khi đã ngộ nhập Phật tri kiến rồi bèn thấy rõ thật tướng của các pháp, vốn là không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng bất giảm, giống như hư không, không có ta và của ta, không có chủ tể, do duyên khởi diễn biến không ngừng. Tuy nhiên, vì tập khí chấp ngã, chấp pháp chưa đoạn dứt, với lại khi cách ấm vẫn còn mê, nên tri kiến Phật bị che mờ. Và mặc dù tri kiến Phật bị che mờ, nhưng quán tính tri kiến Phật vẫn còn có, nên không nhiễm chấp đối với các pháp, sẵn sàng xả ly để cầu tăng trưởng sự giác ngộ. Nên hạnh độ xả ly, bố thí, Bồ Tát thực hành trước hơn hết, thực hành một cách rốt ráo nên gọi là bố thí ba la mật. Trong khi thực hành hạnh xả ly, tâm chẳng chút hối tiếc, chánh niệm bình đẳng, chẳng thư chẳng xả, chẳng có quan niệm người thí kẻ thọ thí. Như thế gọi là trì giới rốt ráo. Bồ Tát quán xét nghiệp báo nhân quả không có tự tánh, không có pháp nào xâm hại pháp nào, do vọng duyên lầm chấp tạo gieo nhân thiện ác, nhân ấy chín mùi, quả báo hiện ra và khó bề lánh thoát. Chân lý này, Bồ Tát thấy rõ nên an nhiên lãnh thọ, chẳng chút khổ vui bộc phát, không thấy có việc phải nhẫn hay không nhẫn, nhục hay không nhục, vì thế nên gọi là rốt ráo nhẫn nhục. Lại nữa, Bồ Tát cũng thấy rõ các pháp không hư, không thật, không chơn, không vọng, không có chủ tể, không lãnh thọ, rốt ráo là không, nên không mỏi mệt, không khỏe nhẹ, không biến trễ, không siêng, không giải thoát, không ràng buộc, luôn thường có chánh niệm không gián đoạn, nên gọi là tinh tấn ba la mật. Vì hỗ trợ cho bốn độ trên tăng trưởng bồ đề tâm, vì phá lưới nghi nên Bồ Tát quán các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, nhân như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy, không thiền không định, không loạn không suy, rỗng lặng không vướng mắc, như thế gọi là thiền định ba la mật. Vì phá si chướng giữ vững năm độ nên Bồ Tát phát huy trí huệ, nhóm chứa trí huệ, thành tựu năm độ, thẳng nẻo vô sanh tột đường chánh giác. Có thể nói, sáu độ đều gom về một độ xả ly, một độ xả ly liên thông năm độ, cho nên nếu chúng ta xét quán kỹ thì sáu độ cũng là một độ cũng là sáu độ. Vậy nếu chúng ta y cứ yếu nghĩa của lục độ ba la mật thì việc đề bà đạt đa hại Phật, chống phá Phật vốn là không hại, không chống phá gì cả mà là trợ duyên cho việc Phật sự của Phật. Trong Bảo Vương Tam Muội Luận cũng có nói, lấy khó khăn làm sự tác thành là cớ vậy. Để chứng minh điều này, Đức Phật đã thọ ký Ngài Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Cuối cùng, Phật nói, nếu có thiện nam thiện nữ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, sinh lòng trong sạch, kính tin, chẳng nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được sinh ở trước các Đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sinh ra, thường được nghe kinh này. Nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa có nghĩa là lãnh hội được giáo lý của Phật, thấu đạt được yếu nghĩa nhẫn nhục ba la mật thì sẽ không bao giờ bị thoái đọa. Phật lại mượn các đại Bồ Tát làm đối tượng tiêu biểu để nói lên cái công hạnh, cái diệu dụng, sự thành công của thời gian hành Bồ Tát đạo. như Ngài Xá Lợi Phất là biểu trưng cho trí huệ phương tiện thiện xảo, tức là huyền trí. Ngài Văn Thù Sư Lợi là biểu trưng cho thật trí, tức vô sư trí. Ngài Trí Tích là biểu trưng cho nhất thiết chủng trí, tức các giống loại trí tuệ. Nàng Long Nữ là biểu trưng cho lý giải thoát, bình đẳng, không bị ràng buộc trong các tướng. Lý giải thoát cũng vượt cả thời gian và không gian, chứng minh qua hành động hiến châu của Long Nữ và nhận châu của Đức Phật. Thời gian kết quả chớp nhoáng diễn biến này cho ta thấy, đứng về mặt sự tướng phân biệt mà nói, thì phải qua thứ lớp của yếu tố thời gian và không gian, như Ngài Trí Tích nói. Ta xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, không có chỗ nào nhỏ bằng mũi kim ghim xuống đất mà không phải là chỗ Phật Thích Ca xả bỏ thân mạng để thực hành Bồ Tát Đạo, như thế trải qua vô số kiếp mới thành Phật, không tin Long Nữ không bao lâu sẽ thành Phật. Quan điểm Ngài Trí Tích là đứng về mặt sự tướng, còn Ngài Xá Lợi Phất thì y kinh giải nghĩa là thân nữ nhân không được làm Phật, làm Phạm Thiên, Đế Thích Ma Dương, chuyển Luân Thánh Dương. Câu nói của Ngài Xá Lợi Phất thuộc về pháp tướng phân biệt, tức trí sai biệt hay gọi là huyền trí, phương tiện trí, gần giống như nhất thiết chủng trí của Ngài Trí Tích vậy. Quan điểm này cũng nằm trong hệ thứ lớp tu chứng, nhưng đứng về mặt lý tánh mà nói thì Văn Thù Bồ Tát là thật trí, là vô sư trí, Long Nữ là diệu dụng của thật trí và vô sư trí. Văn Thù ở nơi biển, giáo hóa vô số chúng sinh thành bậc Đại Bồ Tát. Trong số Đại Bồ Tát, có con gái của Long Dương mới 8 tuổi, tự nói chẳng bao lâu sẽ chứng đặng đạo vô thượng. Điều này cho ta thấy pháp tướng hữu vi thì có trải thời gian và thứ lớp, còn pháp tánh vô vi thì không có hệ buộc bởi thời gian và không gian. Pháp tướng hữu vi diễn biến phức tạp màu nhiệm khó thể nghĩ bàn, thì pháp tánh vô vi cũng diễn biến bất khả tư nghì. Qua thoại tướng khoảnh khắc Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ đạo hạnh Bồ Tát liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu, thành bậc chánh đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 80 món đẹp, khắp vì chúng sinh trong 10 phương mà diễn nói pháp màu. Điều này làm cho hàng Thanh Văn Đại Trí Xá Lợi Phất và Đại Bồ Tát Trí Tích phải tin nhận diệu dụng của vô sư trí. Đối với huyền trí và nhất thiết chủng trí, vốn không hai không khác. Pháp tướng hữu vi, pháp tướng vô vi, vốn không hai, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chính là yếu nghĩa của phẩm Đề Bà Đạt Đa. Và Văn Thù ở nơi sinh tử giáo hóa chúng sinh, thoát ly sinh tử cũng là yếu nghĩa của nhẫn Ba La Mật vậy.
Phẩm trì yếu nghĩa.
Yếu nghĩa của phẩm này, đối tượng chính là Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát. Thứ đến trong chúng có 500 vị A-La-Hán đã đặng thọ ký và bậc học vô học, 8.000 người đã đặng thọ ký, và đối tượng sau cùng tình đời là gì của Phật Nghĩa Đạo là đệ tử Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo, cùng với chư Tỳ Kheo Ni bậc học và vô học, cả thảy được 6.000 người, trong đó có Tỳ Kheo Ni Gia Thâu Đà La là mẹ của Ngài La Hầu La. Tất cả đều hướng về Đức Phật bày tỏ lòng tín thành của mình. Lòng tín thành đó có 3. Một là thâm tín thành, như Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát, Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc đã ngộ nhập Phật tri kiến rất sâu, đã trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, đã từng đọc tụng diễn thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức giáo pháp của chư Phật, là hiện thân của Dược Vương, là vị thuốc, vua trong các vị thuốc, công dụng có thể chữa lành tất cả bệnh hữu vi và vô vi, tâm bệnh và thân bệnh. Vua thuốc đó chính là giáo pháp của chư Phật, là Diệu Pháp Liên Hoa giáo, Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm, cho nên có thể nói Dược Vương Đại Bồ Tát là ý pháp lục độ thậm thâm ba la mật đa dành cho các bậc đại bồ tát mà Dược Vương là vua thuốc, kinh Pháp Hoa. Ngài Đại Nhạo Thuyết là người ưa thích sử dụng thuốc, vậy thuốc và người sử dụng được xem như hình với bóng rất liên quan mật thiết với nhau. Mặc dù các bậc có lòng tín thành đối với giáo pháp của chư Phật một cách rất sâu thẳm, hiểu rõ thật tướng các pháp tánh thường rỗng lặng, nhưng vì trên đường thực hiện Bồ Tát Đạo, đối với chúng sinh căn tánh nghiệp nhân quả sai biệt không đồng, nên việc giáo hóa gặp nhiều trở ngại thử thách. Vì muốn gặt hái những thành quả trong việc truyền bá chánh pháp, đọc tụng thọ trì giải nói biên chép, nên tạm khởi lên sự nhẫn nhục lớn, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng, vì lý do duy nhất là hộ trì chánh pháp. Hai là lòng tín thành bậc trung, đó là các ngài đã chứng quả A-la-hán, đã ngộ nhập Phật tri kiến, được Phật thọ ký, cũng nguyện hành Bồ Tát Đạo vào biển lớn sinh tử, cứu vớt chúng hữu tình. Trước kia khi chưa ngộ nhập Phật tri kiến, các ngài cho rằng đạo quả A-la-hán là rốt ráo cứu cánh, là thân rốt sau, vĩnh viễn không còn sinh tử luân hồi nữa, ví như củi hết lửa tắt vậy. Quan điểm này không phải sai, nhưng không hoàn toàn đúng khi đã ngộ nhập Phật tri kiến, vì khi ngộ nhập Phật tri kiến thì con đường Bồ Tát mới hiện ra. Tâm đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả mới bộc phát. Bởi những ai đã ngộ nhập Phật tri kiến rồi đều có cùng chung một quan niệm là nhất thiết chúng sinh giai hữu phụ mẫu ngã, có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có mối quan hệ là cha mẹ của ta, ta phải có bổn phận và vai trò, bổn phận báo hiếu, vai trò cứu hộ. Trong thi văn giáo lý của hệ phái Phật giáo Hòa Hảo có câu: mình đã được con thuyền Bát Nhã, có lý nào ích kỷ tu riêng, Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng hóa. Xuyên qua bốn câu thơ của biệt phái Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta thấy tính lợi tha xả kỹ của giáo trưởng Phật giáo Hòa Hảo có liên quan ít nhiều đến Bồ Tát Đạo. Còn chư vị A-la-hán các ngài, mặc dù đã qua khỏi con sông vui thích của giác quan, đã qua khỏi lớp mây vô minh tham ái, đã qua sự kinh hãi của vô thường, các ngài đã được sức mạnh của tâm linh đủ lục thông tâm minh bát giải thoát, ấy chỉ việc lợi mình có giới hạn tạm xong, việc lợi tha chưa đá động đến, việc tự giác giác tha giác hạnh chưa viên mãn. Một số các ngài ngán sợ con đường sinh tử luân hồi, muốn vào cõi rỗng lặng, hưởng vui niết bàn trầm không thú lịch. Đôi khi Đức Phật quở trách các ngài là kẻ tiêu nha bại chủng, hột giống thúi, nhưng nếu duyên căn chín mùi, Phật khai thị, các ngài được ngộ nhập Phật tri kiến, lọt vào võng pháp vì một đại sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Các ngài mới thấy được lỗi trước nên phát đại bi tâm thệ nguyện, ngũ trược ác thế, thệ tiên nhập nguyện ở cõi khác rộng nói kinh này. Thật ra thì không nên nói cõi này hay cõi khác, sở dĩ nói cõi khác là tùy duyên vô chấp. Cởi thuyền đại nguyện vào biển lớn sinh tử ngang dọc qua lại, không chấp trước mà vớt khách hữu tình, rộng hộ trì chánh pháp Hoằng Dương giáo pháp, kinh Pháp Hoa. Đây là lòng tín thành bậc trung của những bậc ngộ nhập Phật tri kiến bậc trung, được Phật thọ ký phát tâm hộ trì chánh pháp. Lòng tín thành bậc ba là bậc học vô học, tuy đã ngộ nhập Phật tri kiến, tuy có chứng được quả vị A-la-hán, nhưng việc ngộ nhập Phật tri kiến chưa thâm sâu, như tỳ kheo ni Đại Ái Đạo, tỳ kheo ni Gia Thâu Đà La, vân vân. Giống như gà con mới nở còn yếu ớt, việc chạy nhảy sinh hoạt chưa được vô ngại, sinh lòng lo buồn, Phật bèn an ủi hộ niệm thêm sức là thọ ký. Phật nói: Kiều Đàm Di, ta trước tổng nói, tất cả thanh văn đều đã được thọ ký, nay ngươi muốn biết thọ ký đó, đời tương lai, sau ngươi sẽ ở trong pháp hội của 68.000 ức Đức Phật, làm vị đại pháp sư và 6.000 vị học vô học tỳ kheo ni đều làm pháp sư, ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát, như thế sẽ đặng thành Phật hiệu là nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Như Lai. Đức Phật cũng lại thọ ký cho tỳ kheo ni Gia Thâu Đà La. Ngươi ở đời sau, ở trong pháp hội của 100.000 muôn ức Đức Phật, tu hạnh Bồ Tát làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo, ở trong cõi thiên quốc sẽ đặng thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Khi ấy, tỳ kheo ni đại ái đạo, tỳ kheo ni Gia Thâu Đà La cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng đặng việc chưa từng có, bèn bạch Phật rằng: chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng tuyên nói kinh này. Xuyên qua nguyên văn lời lược dẫn trên thì yếu nghĩa cho ta thấy, Đức Phật nói, ta trước tổng nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký. Xuyên qua lời Phật vừa dẫn thì chư thanh văn tỳ kheo ni đã được thọ ký rồi, nhưng tại sao chư thanh văn tỳ kheo ni vẫn còn băn khoăn cho rằng Phật không thọ ký cho mình? Phật đã xác nhận đã tổng thọ ký rồi, tuy nhiên vì hàm thuận căn trình nên Phật lại thọ ký cho chư thanh văn tỳ kheo ni qua đời sau làm vị đại pháp sư và 6.000 vị tỳ kheo ni học vô học đều làm pháp sư, lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát, như thế sẽ đặng thành Phật hiệu là vân vân và vân vân. Thật ra, chư thanh văn tỳ kheo ni dù bậc vô học, A-la-hán hay hữu học, chưa A-la-hán đều đã ngộ nhập Phật tri kiến hoặc đã được dự phần ngộ nhập Phật tri kiến. Vì để tăng trưởng tri kiến Phật nên Đức Phật hàm thuận thọ ký bổ sung. Chứ thật ra, lúc Ngài Xá Lợi Phất ba phen ân cần thưa thỉnh Đức Phật nói pháp phương tiện thứ nhất nhiệm màu, rất sâu khó hiểu của các Đức Phật, Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của Ngài Xá Lợi Phất thì trong chúng hội, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, cả thảy 5.000 người liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật lui về. Đức Thế Tôn im lặng không ngăn cản. Điều việc này minh chứng rằng đại chúng còn lại đều có khả năng hoặc dư khả năng để nghe Pháp Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, và cũng có thể nghe lời khai thị của Đức Phật mà được ngộ nhập Phật tri kiến. Có người ngộ nhập Phật tri kiến sâu, có người ngộ nhập cạn và cũng có người ngộ nhập rất sâu. Nhân đây mà lòng tính thành có chia ra ba bậc là thế. Trường hợp của chư thanh văn tỳ kheo ni đây có thể lòng tính thành bậc ba cũng nên. Đáng lẽ ra, việc thọ ký đối với các bậc ngộ nhập Phật tri kiến sâu và rất sâu là không có gì quan trọng nữa, vì các ngài tự suốt tương lai của mình rồi, lần lượt đủ duyên sẽ đến chỗ cuối tận thôi, bởi chúng sinh là Phật sẽ thành, chư Phật là Phật đã thành, dù Phật có thọ ký hay không thọ ký cũng sẽ thành thôi. Còn đối với những bậc ngộ nhập Phật tri kiến ở bậc vừa và cạn thì việc thứ lớp được thọ ký là liều thuốc bổ rất quan trọng. Trường hợp chư thanh văn tỳ kheo ni ở vào bậc ngộ nhập Phật tri kiến, bậc vừa và cạn nên Đức Phật thọ ký bổ sung cũng là duyên cớ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhìn 80 muôn ức Na Do Tha vị Đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó đều là bậc bất thối chuyển, chuyển pháp luân bất thối, đặng các pháp tổng trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật một lòng chắp tay mà nghĩ rằng, nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, thì chúng ta sẽ như lời Phật dạy, rộng tuyên nói pháp này. các vị đó lại nghĩ, nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo, chúng ta lại làm thế nào? Lúc đó, các vị Bồ Tát kính thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến chúng sinh biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng, giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chính, đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là sức oai thần của Phật, cúi xin Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho. Trên đây là đoạn sau cùng của phẩm trì, cho ta hiểu yếu nghĩa như sau. Đối trước 800.000 vị Bồ Tát ở vào ngôi vị bất thối chuyển đặng pháp tổng trì, Đức Phật chỉ nhìn mà chẳng nói gì, tức không khuyến khích hay thọ ký gì cả. Ấy bởi chư đại Bồ Tát tự biết việc phải làm, đường phải đi, chỗ phải đến, thì đâu cần Phật phải thọ ký, phải dạy bảo, phải khuyến khích. Nếu Đức Phật thọ ký dạy bảo khuyến khích như các bậc thanh văn thì hơi bị thừa, nên Đức Phật chỉ nhìn mà không nói dạy gì, tức ý của Phật lúc nào cũng quan tâm hộ niệm, dù là bậc bất thối Bồ Tát. Chư Bồ Tát cảm nhận ý Phật nên ở trước Phật bày tỏ quyết tâm của mình là rộng tuyên thuyết diễn nói diệu pháp Liên Hoa khắp mười phương thế giới một cách không biến trễ, đó cũng là yếu nghĩa của phẩm trì vậy.